Chương 295. Đại chiến với Vương Quan Tế. Chương 295. Đại chiến với Vương Quan Tế. Tuy rằng Vương quốc Tây Nam là vương quốc yếu nhất trong tất cả các vương quốc, nhưng việc nó bị phù hóa hủy diệt như vậy, vẫn khiến cho những vương quốc khác cảm thấy kiêng kỵ. Vương quốc Quang Minh nơi gần Vương quốc Tây Nam nhất, là nơi có phản ứng sớm nhất. Họ cẩn thận điều tra tin tức ở nơi mà phù hóa đi qua, theo dõi hành tung của phù hóa. Tuy nhiên vì có bài học của Vương quốc Tây Nam trước kia, cho nên họ không hề mạo hiểm phát động cuộc tấn công, mà chỉ là theo dõi từ xa. Nhưng những ánh mắt theo dõi kia, khiến cho phù hóa cảm thấy bực bội. Lũ kiến này, phiền phức quá đi. Phù hóa trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ, trên mặt tràn đầy vẻ mặt không kiên nhẫn. Cuộc giết chóc ở Vương quốc Tây Nam lúc trước đã hoàn toàn giải phóng thú tính của hắn. Lúc này đối mặt với sự theo dõi của gián điệp của Vương quốc Quang Minh, hắn đã không còn kiên nhẫn nữa. Đã đến lúc phải cho bọn chúng một bài học rồi. Như thể nghĩ đến điều gì đó, Phù Hóa nở nụ cười tàn nhẫn. Sau đó, Phù Hóa trực tiếp chạy như bay về phía những gián điệp kia. Nguy rồi. Sau khi nhìn thấy Phù Hóa đến, những gián điệp kia của Vương quốc Quang Minh sắc mặt đều thay đổi, cố gắng chạy trốn. Nhưng làm sao họ có thể là đối thủ của Phù Hóa? Cuối cùng dưới cuộc tấn công mãnh liệt của Phù Hóa, đều biến thành bùn nhão. Sau khi phát tiết xong cảm xúc trong lòng, Phù Hóa cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Loài người trong thế giới này và ta không phải là cùng một loài, mà cơ thể này của ta nằm ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn trong thế giới này. Nên là họ phải sợ ta, chứ không phải là ta tránh họ. Phù Hóa càng lúc càng cảm nhận được sức mạnh của cơ thể hoàn hảo này do hắn tiến hóa ra. Kể từ giây phút này, hắn quyết định không ẩn nấp giống như trước kia nữa. Lý do mà hắn nhất quyết vào trong thế giới này, sống kiếp thứ hai, không phải là vì muốn giống như con chuột trong cống, sợ hãi sống qua ngày. Nếu không, thì có gì khác biệt so với kẻ thất bại trong hiện thực chứ? Tuy rằng loài người là dân số chủ yếu trong thế giới này, nhưng trước mặt thực lực, những điều này đều không có ý nghĩa gì cả. Từ khi nào mà loài người lại quan tâm đến suy nghĩ của kiến chứ? Đối với Phù Hóa mà nói, thì loài người trong thế giới này giống như kiến vậy. Sau khi giết chết những gián điệp kia của Vương quốc Quang Minh, Phù Hóa không che giấu nữa, hắn không hề tránh thành phố của loài người. Nếu như có người tấn công hắn, hoặc là ánh mắt khiến hắn không vui, thì Phù Hóa đều sẽ giết họ. Trong nháy mắt, danh tiếng của người rắn đã lan truyền trong những thành phố xung quanh. Vương Quang Tế hội trưởng của Ma Pháp Công hội cũng đã nghe nói đến những chuyện của Phù Hóa, hắn vô bàn trong cuộc họp, hét lớn: "Không thể để hắn tiếp tục giết chóc như vậy được, phải giết chết tên thú nhân người rắn kia mới được." Sau đó, Vương Quang Tế tự mình dẫn người đến nơi mà Phù Hóa ở. Phù Hóa cũng biết Vương Quang Tế đến, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. "Đây chính là hội trưởng của Ma Pháp Công hội sao? Ta muốn xem thực lực của cường giả loài người là như thế nào." Phù Hóa sau nhiều lần chiến đấu, cũng đã nắm rõ phương thức chiến đấu của ma pháp sư, cho dù không phải là đối thủ, thì hắn cũng có thể dựa vào đôi cánh bay khỏi chiến trường. Mà Vương Quang Tế, sau nhiều năm luyện tập, dưới sự khai sáng của Ma Võng, hắn đã thành công ngưng tụ nguồn gốc của ma lực, trở thành cao cấp ma pháp sư. Cao cấp ma pháp sư này là cường giả có thể sánh ngang với Hứa Lâm đại kỵ sĩ. Mà Vương Quang Tế lại đạt được cấp bậc này trong thời gian ngắn nhờ ma pháp. Sau đó, Vương Quang Tế vẫn luôn cố gắng đột phá cảnh giới trong tưởng tượng của mình, đạt đến cảnh giới đại ma pháp sư, nhưng đáng tiếc là chưa thành công, thì đã nghe được tin tức của Phù Hóa. Sau khi nghe nói Phù Hóa hủy diệt Vương quốc Tây Nam, thì Vương Quang Tế đã biết, ngoại trừ hắn ra tay, thì không ai có thể đối phó với Phù Hóa nữa. Cho nên, hắn lựa chọn xuất quan, định giết chết tên thú nhân người rắn Phù Hóa kia trước, sau đó sẽ bế quan tiếp. Vương Quang Tế nhìn thấy thân hình của Phù Hóa bên ngoài rừng rậm, đặc biệt là cái đuôi rắn không giống ai kia, không khỏi ánh mắt nghiêm trọng. Quả nhiên không phải là loài người, không ngờ trong thú nhân cũng có thể xuất hiện cường giả như vậy. Phải giết chết hắn, nếu không thì ai biết sau này hắn sẽ trưởng thành đến mức nào. Vương Quang Tế quyết tâm, không hề do dự, trực tiếp dùng thuật pháp mạnh nhất mà mình nắm giữ. Nếu như chia theo ma vong ma pháp sư, thì thuật pháp mà Vương Quang Tế thi triển lúc này đã là pháp thuật cấp 5 rồi. Trong nháy mắt bầu trời đều thay đổi, khí tức của nguyên tố nồng đậm bao trùm lấy xung quanh. Sắc mặt Phù Hóa lập tức thay đổi, khí tức nguyên tố xung quanh kia khiến hắn cảm thấy đe dọa, là thứ mà những ma pháp sư trước kia không thể so sánh. Không ngờ có người nói hắn là một trong những cường giả của loài người hiện tại, uy lực của loại thuật pháp này, không biết liệu ta có chống cự nổi hay không. Có nên tránh né hay không nhỉ? Phù Hóa nhìn Vương Quang Tế với ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Nhưng chưa kịp để Phù Hóa né tránh thuật pháp này, thì mặt đất xung quanh bắt đầu lật ngược, các loại đá bao vây lấy hắn. Sau đó gió mưa sấm chớp, giống như thiên tai giáng xuống. Thuật pháp cấp 5 này là do Vương Quang Tế tham khảo mô hình thuật pháp trong Ma Võng để sáng tạo ra thuật pháp tổng hợp. Điều khiển nhiều loại nguyên tố khác nhau, dùng cơ thể của loài người để phát ra tấn công giống như thiên tai. Trong số mọi người, cho dù là tính cả Ma Võng ma pháp sư, thì chỉ có Vương Quang Tế là có thể phát ra cuộc tấn công như vậy. Dưới thuật pháp cấp 5 này, Phù Hóa không có chỗ trốn, chỉ có thể dùng cơ thể của mình để chống cự. Sau khi thuật pháp tan biến, trên người Phù Hóa xuất hiện rất nhiều vết thương nhỏ, trông rất thảm hại. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của Phù Hóa, thì Vương Quang Tế lập tức sắc mặt thay đổi, hắn lẩm bẩm: "Sao lại thế này? Ngay cả thuật pháp cấp 5 cũng không xử lý được hắn sao?" Phù Hóa trong đống đổ nát kia cười lớn: "Vì ngươi đã tấn công rồi, tiếp theo đến lượt ta." Vừa dứt lời, thân hình của Phù Hóa đã lao về phía Vương Quang Tế với tốc độ rất nhanh. Tốc độ của Phù Hóa quá nhanh, hình thành dư ảnh, ngay cả Vương Quang Tế cũng không kịp phản ứng. Nhưng sau khi trở thành cao cấp ma pháp sư, nương tụ nguồn gốc ma lực, Vương Quang Tế tự nhiên không dễ bị thương như vậy. Ngay lúc Phù Hóa đến gần, thì thuật pháp bảo vệ cơ thể của hắn tự động khởi động. Đầu tiên là một lớp bảo vệ hình thành từ phong nguyên tố bao lấy hắn, sau đó ở bên ngoài có vài tầng tường đất kiên cố do thổ nguyên tố tạo thành, cộng lại có 4-5 tầng. Phù Hóa chỉ phá vỡ được vài tầng tường đất, thì thế tấn công liền bị chặn lại. Sau lần tấn công này, hai người họ đều biết không thể làm gì được đối phương. Cuối cùng vẫn là Vương Quang Thế lựa chọn rút lui. Việc ông ta rút lui này lại khiến cho danh tiếng của Phù Hóa lan truyền ra ngoài. Ngay cả Vương Quang Tế là một trong những cường giả loài người cũng không làm gì được Phù Hóa, vậy thì còn có ai là đối thủ của Phù Hóa chứ? Mà tin tức về Phù Hóa cũng được truyền đến thai nữ thần giáo hội. Giờ đây nữ thần giáo hội không còn giới hạn trong vương quốc tự do, trong phần lớn thành phố của vương quốc Quang Minh cũng có nhà thờ của nữ thần giáo hội, được sự ngầm đồng ý của ma pháp công hội. Lúc này có người báo tin của Phù Hóa cho Lý Nhược Yên ma vong nữ thần biết. Lý Nhược Yên xem tình báo thông qua tự thần, thầm nghĩ, rốt cuộc cha muốn làm gì? Thật ra ngay lúc Phù Hóa giáng thế, Lý Nhược Yên đã biết, nhưng khí tức nồng đậm của nguyên chất, điểm tiến hóa trên người Phù Hóa khiến cho Lý Nhược Yên cảm thấy đây là do Lý Tuyệt làm, cho nên nàng mới mặc kệ. Nhưng không ngờ Phù Hóa lại gây ra động tĩnh lớn như vậy trên lục địa ban đầu, không thể để hắn tiếp tục như vậy nữa. Chương 296. Vu sư trên lục địa sinh mệnh. Chương 296. Vu sư trên lục địa sinh mệnh. Lý Nhược Yên quyết định ra tay ngăn cản Phù Hóa, ít nhất là để hắn tránh xa vương quốc loài người. Sau khi quyết định, nữ thần giáo hội đã phái người mang theo ý chỉ của Lý Nhược Yên đến gặp Phù Hóa. Nhìn thấy người của nữ thần giáo hội đến, Phù Hóa vẻ mặt lạnh lùng. Ý chỉ của nữ thần sao? Đó là nữ thần của các ngươi, chứ không phải là nữ thần của ta. Phù Hóa lúc này đang tự mãn vì đánh lui Vương Quang Thế, không ngờ lại có giáo hội xuất hiện, dùng ý chỉ của nữ thần bảo hắn dừng tay. Làm sao Phù Hóa có thể đồng ý, cho nên hắn không khách sáo từ chối ngay. Lời nói vừa nãy của Phù Hóa đã khiến cho thành viên của nữ thần giáo hội trước mặt nổi giận. Lão sược, dám mạo phạm nữ thần đại nhân. Người đàn ông trước mặt quát lớn một tiếng, hắn định ra tay, kết quả như thể nhớ đến điều gì đó, cuối cùng không ra tay. Mà là từ trong chiếc hòm nhỏ mà hắn mang đến, cung kính lấy ra một bức tượng nữ thần nhỏ. Đây là hành động kỳ lạ của người đàn ông kia, khiến cho Phù Hóa trở nên cảnh giác, hắn nhìn chằm chằm vào tượng nữ thần trước mặt. Nhưng hình như Phù Hóa đã lo lắng thừa, tượng nữ thần này không có chút phản ứng gì. Đúng lúc hắn muốn nói thêm gì đó, chế giễu người đàn ông kia vài câu, thì tượng nữ thần đột nhiên có biến hóa. Tượng nữ thần phía trước bỗng dưng tỏa sáng, đồng thời trong không khí xung quanh truyền đến một giọng nói. Đòn tấn công tiếp theo sẽ là hình phạt dành cho sự bất kính của ngươi. Vừa dứt lời, Phù Hóa đã cảm nhận được uy thế rất lớn truyền đến từ không khí xung quanh, khiến cho tinh thần của hắn không thể nhúc nhích. Phù Hóa cảnh giác nhìn tượng nữ thần phía trước, phòng ngừa cuộc tấn công sắp đến. Tuy rằng uy thế tinh thần này trước mặt rất mạnh mẽ, nhưng Phù Hóa rất tự tin vào cơ thể này của mình, tin rằng cho dù là cuộc tấn công như thế nào, cũng không thể làm tổn thương đến hắn. Kết quả phương thức tấn công của Lý Nhược Yên cuối cùng vẫn nằm ngoài dự tính của Phù Hóa. Phù Hóa đột nhiên cảm thấy đau đớn dữ dội, đây là cơn đau truyền đến từ tinh thần lực. Hình như Phù Hóa có thể cảm nhận được, trong đầu hắn có một đám lửa nhỏ đang chậm rãi đốt cháy tinh thần của hắn. Lúc này, Lý Nhược Yên lại lên tiếng, giọng nói của nàng truyền đến từ trong không khí. Ngọn lửa tinh thần này, ngươi không thể thoát khỏi trạng thái này trong vòng một tháng. Sau này nhớ kỹ không được xuất hiện gần thành phố loài người của vương quốc loài người, không được phép giết chóc nữa, nếu không ta sẽ lại ra tay. Lý Nhược Yên chậm rãi nói. Lúc này Phù Hóa mới hiểu ra, ngọn lửa kia không phải là ảo giác của hắn. Hắn cố nén nỗi đau, nhìn tượng nữ thần phía trước, nói: "Tuân lệnh nữ thần." Sau đó, Phù Hóa không dám nói lời nào hung ác, nhục nhã rời khỏi đây. Hắn rời xa thành phố loài người, chạy về phía một hướng. Phù Hóa không ngờ, thế giới này thực sự có thần linh tồn tại. Đòn tấn công bằng tinh thần lực này, thật sự khiến cho Phù Hóa trải nghiệm sự sợ hãi cái chết. Vì đòn tấn công này là nhắm vào tinh thần của hắn. Phù Hóa cảm thấy, nếu như để mặc cho ngọn lửa tinh thần này tiếp tục cháy, không những cơ thể hoàn hảo của sinh vật bản cổ này của hắn sẽ chết, mà có lẽ ngay cả hắn ở thế giới thực cũng không thể thoát khỏi số phận bị chết. Tuy rằng không biết cảm giác này từ lâu tới, nhưng Phù Hóa vẫn lựa chọn tin tưởng, ngoan ngoãn nhượng bộ, rời khỏi nơi này. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Phù Hóa thử dập tắt ngọn lửa của tinh thần lực này, nhưng ngọn lửa kia giống như rọi trong xương, rất khó loại bỏ. Đúng lúc Phù Hóa sắp tuyệt vọng, cảm thấy mình sắp bị đốt chết, thì thời gian một tháng trôi qua, ngọn lửa kia lại tự dưng biến mất. Điều này khiến cho Phù Hóa thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng rất kiêng kỵ Lý Nhược Yên ma vong nữ thần này. Trong thời gian một tháng này, Phù Hóa đã thu thập không ít tư liệu của Lý Nhược Yên, cũng biết rõ Lý Nhược Yên ma vong nữ thần là như thế nào. Hắn hơi hối hận, lúc đó mình lại mạo hiểm xúc phạm Lý Nhược Yên, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, cho dù có hối hận cũng vô dụng, hắn chỉ có thể tự mình nuốt trái đắng này vào bụng. Bây giờ ngọn lửa bám vào xương trong tinh thần kia đã biến mất, Phù Hóa cũng thở phào nhẹ nhõm, không dám chống lại mệnh lệnh của Lý Nhược Yên, tùy tiện tiếp cận thành phố của loài người nữa. Hình như ma vong nữ thần kia chỉ nói là không được tiếp cận thành phố loài người mà thôi, có lẽ sau này ta có thể đến vương quốc thú nhân xem sao, vương quốc thú nhân không thuộc thành phố của loài người mà. Phù Hóa thầm nghĩ, đúng lúc hắn chuẩn bị xuất phát thì đã có người phát hiện ra hắn, tìm đến. Người là ai? Đến đây làm gì? Phù Hóa nhìn người đàn ông trước mặt, lạnh lùng hỏi. Tuy rằng hắn sợ Lý Nhược Yên, nhưng không sợ loài người. Người trước mặt đột nhiên tìm đến, cho dù lúc này hắn có giết chết người này thì cũng có thể giải thích với Lý Nhược Yên. Người rắn tiên sinh đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, người đàn ông kia nhìn Phù Hóa, thản nhiên nói. Ta là Vu sư, lần này đến đây là nhận lệnh của tháp chủ, mời ngài đến tháp Vu sư chúng tôi làm khách. Vu sư? Phù Hóa ánh mắt lấp lánh, hắn không ngờ thế giới này ngoài ma pháp sư, kỵ sĩ lại còn có Vu sư. Nhưng hắn cũng không tin tưởng người đàn ông này ngay lập tức, sau khi suy nghĩ, hắn trầm giọng hỏi. Làm sao ngươi chứng minh lời nói của mình là thật? Hơn nữa lúc này ta không thể đến gần thành phố của loài người, làm sao có thể đến tháp Vu sư của các ngươi làm khách được? Người đàn ông kia cười nhẹ một tiếng, nói: "Tháp Vu sư của chúng ta không ở trên lục địa này. Còn về việc làm sao để chứng minh?" Đột nhiên, cơ thể của người đàn ông kia thay đổi, cả người hắn trở nên to lớn hơn, đồng thời mọc ra một lớp da trâu. Người đàn ông trẻ tuổi lúc này, thậm chí còn giống quái vật hơn cả Phù Hóa. "Ta tin rằng như vậy có thể chứng minh rồi đấy." Người đàn ông kia nói với giọng điệu trầm thấp. Nhìn thấy thủ đoạn của người đàn ông kia, Phù Hóa tin tưởng một nửa. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn vẫn chấp nhận lời mời của người đàn ông kia. Bây giờ hắn không biết nên đi đâu. Việc đến vương quốc thú nhân chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ, phải biết rằng bộ dạng này của hắn không phải là thú nhân của thế giới này. Không biết thú nhân của thế giới này trông như thế nào, liệu họ có chấp nhận hắn hay không, cũng là chuyện chưa biết. Giờ đây đã có người mời, nên hắn qua đó xem sao cũng không sao. Bây giờ ngoại trừ ma vong nữ thần, thì phù hóa không sợ ai. Dù sao thì ngay cả vương quang tế cường giả hiện tại của loài người cũng không làm hắn bị thương, huống chi là người khác. Phù hóa tự tin vào thực lực của mình, không sợ người tự xưng là vu sư kỳ lạ này trước mặt. Dù sao thì nếu như họ lợi hại, thì có lẽ lục địa này đã bị họ thống trị rồi. Nhưng lúc này ma pháp là dòng chính trên lục địa, chỉ có thể chứng tỏ họ không hề mạnh mẽ, nếu đã như vậy, thì hắn cũng không cần phải cẩn thận quá. Sau khi phù hóa chấp nhận lời mời, người tự xưng là vu sư kia dẫn theo phù hóa đến bờ biển. Họ chờ đợi ở đó mấy ngày liền. Ngay lúc phù hóa đã không còn kiên nhẫn, thì đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ tỏa ra ánh sáng đen đú ám ở bên cạnh bờ biển. Cách chiếc thuyền kỳ lạ này xuất hiện đột ngột khiến cho phù hóa cảm thấy bất an. Phù tiên sinh, thuyền đến rồi. Chiếc thuyền này có thể đưa ngài đến tháp vu sư của chúng ta. Người đàn ông kia cười nói. Phù hóa thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, gật đầu, bước lên thuyền. Phù hóa cứ tưởng tháp vu sư là nằm trên một hòn đảo ngoài đại dương, nhưng sau khi nhìn thấy lục địa sinh mệnh mênh mông bất tận, vẫn không khỏi kinh ngạc. Nơi này nào phải hòn đảo nhỏ chứ, rõ ràng là một lục địa, mà tháp vu sư tọa lạc trên lục địa này phải mạnh đến mức nào. Phù hóa hơi hối hận về hành vi liều lĩnh của mình, nhưng đã đến đây rồi, cũng không thể rời đi nữa. Sau khi xuống thuyền, đặt chân lên lục địa sinh mệnh, phù hóa đi theo sự chỉ dẫn của người đàn ông kia đến tháp vu sư. Chương 297, một con đường thành thần khác. Chương 297, một con đường thành thần khác. Dưới chân tháp vu sư trên lục địa sinh mệnh, phù hóa nhìn thấy Đỗ Diễm chủ nhân của tòa tháp. Lúc này, Đỗ Diễm đã là tam giai vu sư, tuy rằng bị Lý Tuyệt cấm không cho rời khỏi lục địa sinh mệnh, nhưng Đỗ Diễm không phải là không biết gì về chuyện của lục địa ban đầu. Hắn đã chiêu nhận không ít vu sư học việc, mượn họ để kéo dài xúc tu đến lục địa ban đầu. Nhưng vì có lời nhắc nhở của Lý Tuyệt, nên Đỗ Diễm rất cẩn thận trong việc mở rộng thế lực của mình. Hơn nữa, hành động của Đỗ Diễm cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của Lý Tuyệt, lục địa ban đầu hiện tại chuyển sang thời đại ma pháp là xu hướng tất yếu. Cho nên Lý Tuyệt đã mặc kệ hành động của Đỗ Diễm. Lúc trước, sau khi Vương quốc Tây Nam bị diệt vong ở lục địa ban đầu, thì tin tức cũng được truyền đến tai Đỗ Diễm ngay lập tức. Sau khi hắn biết người diệt Vương quốc Tây Nam là một thú nhân người rắn, thì hắn liền nảy sinh sự tò mò về phù hóa. Hắn tò mò về sức mạnh huyết mạch của phù hóa, lại có thể diệt Vương quốc Tây Nam, không biết loại huyết mạch này có thể khiến hắn tiến bộ thêm nữa hay không. Mang theo suy nghĩ này, Đỗ Diễm đã mời phù hóa đến tháp vu sư. Sau khi phù hóa đến tháp vu sư, Đỗ Diễm cũng lập tức đưa ra yêu cầu, cần một chút máu để nghiên cứu. Phù hóa không từ chối, đồng thời hắn cũng tò mò về hệ thống vu sư của Đỗ Diễm. Sau khi trả giá bằng một chút máu, hệ thống vu sư của tháp vu sư đã được công khai cho hắn. Sau khi tìm hiểu kỹ càng về hệ thống vu sư của tháp vu sư, phù hóa có chút thất vọng. Sinh vật bản cổ do hắn tiến hóa ra vốn dĩ đã là sinh vật hoàn hảo, không cần phải đi theo con đường vu sư huyết mạch này. Ngược lại là minh tưởng chi pháp kia rất hữu ích cho phù hóa. Cảm giác bất lực khi đối mặt với ma vong nữ thần của nữ thần giáo hội lúc trước vẫn luôn ám ảnh phù hóa. Tuy rằng cơ thể của hắn rất mạnh, nhưng tinh thần lực quá yếu ớt, cho nên hắn cần tăng cường tinh thần lực. Không biết có phải là phù hóa thích ứng với minh tưởng pháp tốt hơn hay không. Sau khi luyện tập thủy tinh minh tưởng pháp do Đỗ Diễm cung cấp, thực lực của hắn tăng lên vùn vụt, có thể nhìn thấy tinh thần lực của hắn đang tăng lên. Phù hóa có thể cảm nhận được tinh thần lực của mình đã tăng lên không ít. Nếu như lại đối mặt với Lý Nhược Yên, thì hắn sẽ không còn bất lực như lúc trước, ít nhất cũng có thể chống cự lại một chút. Sau khi có thành tựu về thủy tinh minh tưởng pháp, phù hóa tạm thời ở lại tháp vu sư. Thỉnh thoảng sẽ cống hiến một ít máu để phối hợp với nghiên cứu của Đỗ Diễm họ, thời gian còn lại đều dùng để minh tưởng luyện tập thủy tinh minh tưởng pháp. Phù hóa cũng thỉnh thoảng đi ra ngoài tháp, đi dạo trên lục địa sinh mệnh. Chính là vì ra ngoài đi dạo kia, phù hóa nhìn thấy sinh vật siêu phàm của lục địa sinh mệnh, không khỏi rất kinh ngạc. Hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều loài ở nơi này, ở trên lục địa ban đầu và đại dương nguồn gốc. Chẳng lẽ bí mật của trò chơi là để chúng ta tiến hóa sinh vật siêu phàm, sau đó thu thập đến thế giới này sao? Trong đầu phù hóa lóe lên một suy đoán, nhưng rất nhanh hắn đã lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Bất kể trò chơi này có bí mật gì, thì cũng không phải là thứ mà hắn có thể tìm hiểu được lúc này. Việc hắn cần làm hiện tại chính là nâng cao thực lực của chính mình để có thể tự bảo vệ mình. Sau khi đến tháp vu sư, phù hóa đã biết được rất nhiều truyền thuyết của thế giới này. Sau khi biết được thế giới này còn có thần linh, thì trong lòng phù hóa trở nên phân chấn. Không nói xa, như ma vong nữ thần gặp được lúc trước, phù hóa đã trải nghiệm thực lực của nàng rồi. Hơn nữa trong truyền thuyết thì thần linh gần như là bất lão bất tử. Nếu như trở thành thần linh thì có phải là ta sẽ có tuổi thọ vô hạn, có thể ở lại thế giới này mãi mãi hay không? Phù hóa nghĩ đến đây liền trở nên kích động. Trong thế giới này, hắn cảm nhận được cảm giác đứng ở trên cao, thông qua việc giết chóc, tuy rằng hắn thua dưới tay ma vong nữ thần, nhưng hắn vẫn là người thuộc tốt mạnh nhất thế giới. Nhưng hắn ở thế giới thực, chỉ là một nhân viên nét bình thường, cho nên hắn muốn sống ở thế giới này hơn. Sau khi có được ý nghĩ thành thần, phù hóa bắt đầu tìm kiếm tư liệu liên quan ở đây của Đỗ Diễm cũng có một số tư liệu liên quan đến nữ thần giáo hội, nhưng không chi tiết, chỉ có thể cho phù hóa tham khảo mà thôi. Phù hóa cố gắng nhớ lại, cảnh tượng gặp ma vong nữ thần lúc trước, hình ảnh lúc đó hiện lên trong đầu hắn không ngừng. Nếu như muốn thành thần, thì phải không có điểm yếu. Ma vong nữ thần gặp được lúc trước, tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, chẳng lẽ muốn thành thần thì phải bắt đầu từ tinh thần lực sao? Phù hóa thầm nghĩ. Nghĩ là làm, phù hóa bắt đầu cải biến minh tượng pháp theo suy nghĩ của mình. Thủy tinh minh tượng pháp mà hắn đang tu luyện là do một học viên trong lớp khóa đầu tiên sáng tạo ra, được Đỗ Diễm sửa đổi sau đó cất giữ trong tháp vu sư. Phù hóa hiện tại đã luyện tập thủy tinh minh tượng pháp đến cảnh giới đại thành, vượt xa học viên sáng tạo ra minh tượng pháp này. Thủy tinh minh tưởng pháp này khiến cho phù hóa nhớ lại sự miêu tả về thần linh trong tác phẩm giả tưởng ở hiện thực. Trong tác phẩm giả tưởng ở hiện thực, rất nhiều thần linh đều có thần tinh. Nếu đã như vậy, liệu thủy tinh minh tưởng ra từ thủy tinh minh tưởng pháp này có thể làm thần tinh giúp hắn bước lên con đường thành thần hay không? Sau khi nảy sinh ý tưởng này, phù hóa càng thêm say mê minh tưởng, đồng thời cũng dùng thủy tinh minh tưởng pháp để thử nghiệm các loại khác nhau, cải biến các loại. Có lẽ là vì thiên phú minh tưởng của phù hóa thật sự rất cao, hắn thành công biến giả thành thật, ngưng tụ ra một bóng hình trong tinh thần lực. Đồng thời bóng hình kia đang cố gắng chuyển hóa thành thần tinh. Có vẻ như phù hóa sắp minh tưởng thành công minh tưởng ra thần tinh, nhưng bước kia giống như bức tường vô hình, khiến cho hắn không thể tiến bộ nữa. Phù hóa mở mắt ra trong một căn phòng bí mật của tháp vu sư, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Không được, hình như thiếu đi thứ gì đó, vẫn luôn không thể ngưng tụ thành công. Phù hóa cố gắng nhớ lại trải nghiệm thất bại lần này, nhớ xem mình thiếu thứ gì. Lúc minh tưởng lần này, ta cảm thấy hơi lo lắng. Hình như sau khi trở thành thần linh, thì ta không thể quay trở lại thế giới thực nữa. Cho nên trong lòng ta không tự chủ được cảm thấy sợ hãi, cho nên mới minh tưởng thất bại sao? Phù hóa nghĩ đến một khả năng, đồng thời trong mắt hắn cũng mang theo vẻ mặt khó tin. Nhân sinh thứ hai này lại có thể ảnh hưởng đến cơ thể ở thế giới thực. Hắn không biết cảm giác này từ đâu tới, nhưng chính là có cảm giác này. Nếu như thần tinh ngưng tụ thành công, bước lên con đường thành thần, hình như sẽ không bao giờ có thể quay trở lại hiện thực nữa. Cho nên lúc trước nhiều lần suýt chút nữa thành công minh tưởng thần tinh, thì phù hóa lại trở nên do dự, chính là sự do dự này mới khiến hắn thất bại. Thế giới thực có gì tốt chứ? Ở đó ta chỉ là một nhân viên nẹt bình thường, tuổi thọ nhiều nhất cũng chỉ có 100 năm. Nhưng ở trong thế giới này, ta có tuổi thọ vô hạn. Nếu như phải lựa chọn, nhất định ta sẽ chọn thành thần trong thế giới này. Phù hóa tâm một ngang, quyết tâm trong lòng. Tuy rằng không biết cảm giác mơ hồ kia có đúng hay không, nhưng phù hóa vẫn chọn cách tin tưởng. Hắn đã quyết định muốn thử ngưng tụ thần tinh một lần nữa. Nhưng trước khi thử lần này, phù hóa vẫn muốn trở về thực tế một lần. Lỡ như thực sự không thể trở về hiện thực, thì lần trở về này chính là lời tạm biệt cuối cùng. Phù hóa thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn liên lạc trong lòng, trở về hiện thực, bị Lý Tuyệt trong thế giới cảm nhận được, đưa hạt giống tinh thần lực của hắn trở về thế giới thực. Chương 298. Cái giá của việc thành thần, chia tay quá khứ. Chương 298. Cái giá của việc thành thần, chia tay quá khứ. Ta trở về rồi sao? Trong một căn phòng trọ nhỏ hẹp tồi tàn, phù hóa mở mắt, trong mắt hắn còn mang theo vẻ mông lung. Nhưng chốc lát sau hắn tỉnh táo, quan sát đồ đạc quen thuộc mà lại xa lạ xung quanh, trong lòng cảm thấy hơi hoảng hốt. Hắn đã đi qua bầu trời sao kia, vào trong thế giới kỳ lạ này, đã vài năm, những chuyện của thế giới thực có chút xa lạ với hắn rồi. Đúng rồi, xem thế giới thực đã qua bao lâu rồi nhỉ? Phù hóa lấy điện thoại ra, xem thời gian. Điều khiến hắn kinh ngạc là, ngày tháng hiển thị trên điện thoại, chưa qua nửa ngày kể từ khi hắn bắt đầu chơi trò chơi. Tốc độ thời gian trong nhân sinh thứ hai này quả nhiên khác biệt, Trương Tử Sửu quả nhiên không lừa ta. Phù hóa trong lòng cảm thấy hơi phấn khích. Mà lúc này, hắn cảm nhận được cảm giác của bản thân đã thay đổi, tinh thần lực mạnh mẽ do minh tưởng pháp luyện tập được trong thế giới kỳ lạ kia đã phản hồi lại cho cơ thể ở thế giới thực của hắn. Phù hóa cảm thấy vỏ não của mình hoạt động rất tích cực, rất nhiều vấn đề không hiểu trước kia, bây giờ hắn chỉ cần suy nghĩ một chút là có rất nhiều đáp án. Chưa kịp để phù hóa quan sát kỹ càng sự thay đổi của bản thân thì điện thoại đã rung lên. Phù hóa lấy điện thoại ra xem, thì ra là ông chủ con nét nhắn tin cho phù hóa, bảo hắn tới trực sớm vào tối nay. Nếu như là trước kia, tuy rằng trong lòng phù hóa rất bất mãn, nhưng hắn chỉ có thể giấu trong lòng, ngoan ngoãn trả lời, vâng. Nhưng phù hóa lúc này đã khác với trước kia. Hắn nhìn thấy tin nhắn này, lập tức soạn tin nhắn xin nghỉ việc ông chủ bên kia có vẻ rất kinh ngạc, liền nhắn vài tin. Làm tốt như vậy, tại sao lại phải nghỉ việc? Ngươi muốn nghỉ việc cũng được, ít nhất phải chờ ta tìm được nhân viên net mới rồi mới được đi, nếu không thì lương tháng này sẽ không được nhận đâu. Nhìn thấy tin nhắn do ông chủ gửi đến, phù hóa nhớ lại những chuyện lúc làm việc với ông chủ, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, nhưng rất nhanh phù hóa đã đè nén lại. Hắn biết mình bị ảnh hưởng bởi cuộc giết chóc của thế giới kỳ lạ kia, trở nên thích dùng bạo lực và giết chóc để giải quyết vấn đề. Nhưng hắn ở thế giới thực chỉ là người bình thường, không có cơ thể mạnh mẽ của sinh vật bản cổ kia, không thể thách thức quy tắc của thế giới thực, cho nên hắn chỉ có thể làm con rùa. Nhưng cho dù như vậy, phù hóa cũng không muốn nói chuyện dễ nghe với ông chủ quán net này, hắn soạn tin nhắn trả lời. Tìm người là việc của ông, từ hôm nay trở đi tôi sẽ không đến đó nữa. Sau khi gửi xong tin nhắn này, phù hóa không chờ ông chủ trả lời nữa, trực tiếp chặn ông chủ. Sau đó hắn dựa người ra sau, nằm trên chiếc giường nhỏ, nhìn bầu trời phía xa qua cửa sổ, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Đã lâu không trở về rồi, lần này có lẽ là lần gặp mặt cuối cùng, có nên trở về xem sao không nhỉ? Phù hóa là người xuất thân từ trại trẻ mồ côi, sau khi học hết cấp 2 thì không học nữa, hắn đã đi làm từ lúc mười mấy tuổi. Tuy rằng hắn mới hơn 20 tuổi, nhưng đã là người có kinh nghiệm trong xã hội rồi. Sau khi được xã hội dạy dỗ, cuối cùng hắn đã trở thành nhân viên quản lý con nét. Vì sống không tốt lắm, nên mấy năm nay phù hóa cũng không trở về trại trẻ mồ côi nuôi nấng mình. Hắn chỉ thỉnh thoảng vào dịp lễ Tết mới gọi điện thoại cho bà viện trưởng, hỏi thăm bà. Lý do hắn chọn cách rời khỏi thế giới kỳ lạ lúc này, cũng là vì nhớ mong trại trẻ mồ côi nuôi nấng mình từ nhỏ, sợ mình đột nhiên biến mất sẽ khiến bà viện trưởng lo lắng. Phù hóa nảy sinh ý định muốn trở về trại trẻ mồ côi, chủ động đứng dậy, rời khỏi căn phòng trò thuê này. Trước khi đến trại trẻ mồ côi, phù hóa dùng hết số tiền ít ỏi mà mình tích lũy trong mấy năm qua, mua rất nhiều đồ ăn vặt, quần áo và đồ chơi cho những em trai em gái trong trại trẻ mồ côi. Sau đó phù hóa ngồi taxi đến trại trẻ mồ côi. Bà viện trưởng của trại trẻ mồ côi là một bà lão hiền lành, bà nhìn thấy phù hóa đột nhiên đến thì hơi kinh ngạc. Tuy rằng đã nhiều năm không gặp, nhưng rất nhanh bà viện trưởng đã nhận ra phù hóa qua nét mặt quen thuộc của hắn. Sao con lại đột nhiên đến đây, cũng không thông báo trước, lại còn mang theo nhiều đồ như vậy? Bà viện trưởng đón phù hóa, nhìn hắn tay sách nách mang, trong mắt có chút trách cứ. Bà biết phù hóa chỉ học hết cấp 2, làm việc bên ngoài rất vất vả, cho nên sau khi nhìn thấy hắn mang nhiều đồ đến như vậy, phản ứng đầu tiên của bà viện trưởng không phải là vui mừng, mà là xót xa cho phù hóa. Đã lâu rồi không trở về, con mang một chút quà đến cho các em. Phù hóa cười nói, trại trẻ mồ côi là nơi ấm áp duy nhất của hắn, tuy rằng hắn chỉ học hết cấp 2, nhưng hắn đã rất biết ơn rồi. Hắn biết bà viện trưởng nuôi nấng những đứa trẻ này khó khăn như thế nào, nên chưa từng oán trách bà viện trưởng. Thấy phù hóa nói như vậy, bà viện trưởng cũng không nói gì nữa, chỉ có thể gật đầu. Sau đó phân phát những thứ do phù hóa mang đến, cho những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi đột nhiên nhận được nhiều quần áo và đồ ăn ngon như vậy, những đứa trẻ kia vui mừng như được ăn Tết, trên mặt tràn đầy nụ cười. Niềm vui của trẻ con, đơn giản như vậy. Phù hóa nhìn thấy nhóm trẻ con đang bận rộn cởi quần áo, ăn đồ ăn vặt, trên mặt cũng mang theo nụ cười, sự cuồng nộ trong lòng hắn cũng giảm đi không ít. Lần này con đột nhiên trở về, là gặp phải chuyện gì sao? Bà viện trưởng ở bên cạnh phù hóa do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Theo bà thấy, phù hóa đã nhiều năm không trở về rồi, lần này đột nhiên trở về, lại mang theo nhiều đồ như vậy, chắc chắn là gặp phải chuyện gì rồi. Tuy rằng bà chỉ là viện trưởng của một trại trẻ mồ côi bình thường, nhưng dù sao thì phù hóa cũng là do trại trẻ mồ côi nuôi nấng, nếu như phù hóa gặp phải chuyện, nhất định bà sẽ cố gắng giúp đỡ. Phù hóa quay đầu nhìn bà viện trưởng, nhìn thấy vẻ mặt của bà, lập tức hiểu ra bà đang nghĩ gì. Phù hóa cười khẩy một tiếng, nói: "Không có đâu ạ, con ở bên ngoài rất tốt, không gặp chuyện gì, chỉ là đã lâu không trở về, nên muốn trở về xem sao thôi ạ." Nói đến đây, phù hóa dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: "Nhưng bây giờ con gặp được một cơ hội tốt, phải đi nước ngoài một chuyến, ít nhất cũng phải vài năm. Đến lúc đó sẽ không tiện liên lạc, cho nên trước khi đi, muốn trở về xem sao ạ?" Nghe thấy lời này, ánh mắt của bà viện trưởng càng thêm lo lắng, bà vội vàng hỏi: "Nước ngoài? Đừng có bị người ta lừa gạt, bây giờ trên tin tức nói lừa đảo rất nhiều, con phải cẩn thận, đừng dễ dàng tin tưởng người khác." "Yên tâm đi ạ, viện trưởng, con biết rồi." Phù hóa lại giải thích với bà viện trưởng một tràng, nói ra cái cớ đã nghĩ ra từ trước, cuối cùng cũng khiến bà viện trưởng yên tâm. Cuối cùng, bà viện trưởng giữ phù hóa lại ăn cơm tối, dưới ánh nắng chiều tàn, phù hóa và bà viện trưởng đã chào tạm biệt nhau. Những đứa trẻ kia vì nhận được quần áo mới, đồ chơi mới, nên rất không nỡ xa phù hóa, không ngừng nói với phù hóa, bảo hắn thường xuyên đến thăm họ. Phù hóa cười gật đầu, đồng ý, nhưng trong lòng hắn biết rõ, đây có lẽ là lần cuối cùng hắn đến đây. Sau khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, phù hóa trở về phòng cho thuê của mình, lần lượt nhắn tin cho vài người bạn ít ỏi, nói cho họ biết tin tức mình sắp phải rời đi một khoảng thời gian. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, phù hóa lại đăng nhập vào trong trò chơi, vào trong thế giới kỳ lạ kia. Chương 299, kẻ thất bại. Chương 299, kẻ thất bại. Phù hóa tỉnh dậy trong một căn phòng bí mật của tháp Vu sư. Đây là căn phòng mà hắn đã thống nhất với Đỗ Diễm chủ nhân và tháp để bế quan trước khi trở về. Ngoài Đỗ Diễm và hắn ra, thì không ai có thể mở được. Sau khi tỉnh dậy, Phù Hóa nhìn cảnh vật xung quanh và cơ thể sinh vật bản cổ của mình, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Mọi việc đã xử lý xong, phải tấn công cảnh giới thần linh rồi. Phù Hóa ánh mắt kiên định, lần này bất kể thế nào, cũng phải ngưng tụ thần tinh thành công. Phù Hóa không vội vàng bắt đầu, hắn lựa chọn xuất quan, bình tĩnh lại tâm trạng trước. Sau đó đi dạo trên lục địa sinh mệnh, cẩn thận quan sát những sinh vật siêu phàm kia, cuối cùng lựa chọn bế quan lần nữa. Phù Hóa nhìn bức tường phía trước trong phòng bí mật, cảm thấy lần này trạng thái của mình tốt hơn bao giờ hết. Chuẩn bị xong rồi, ta cảm thấy lần này ta nhất định sẽ ngưng tụ thần tinh thành công. Phù Hóa không chần chừ nữa, trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển thủy tinh minh tượng pháp đã được cải biến của mình. Trong đầu hắn, hình ảnh của tinh thể lục giác ẩn hiện. Trong bóng hình kia, còn có vài phần khí tức của thần tính, đây là lúc gặp Lý Nhược Yên ma vong nữ thần, Phù Hóa bị tấn công bởi thần hỏa, kéo dài cả tháng trời. Nhưng Phù Hóa cũng ghi nhớ rõ khí tức của thần hỏa, sau đó trong lúc minh tượng, hắn không tự chủ được thêm tia khí tức kia vào bên trong. Chính là tia khí tức giả tạo này đã thúc đẩy tiến độ của thủy tinh minh tượng pháp của Phù Hóa tiến lên rất nhiều, đạt đến độ cao mà người sáng tạo ra không đạt được. Phù Hóa lần này là trong cái rủi có cái may, lúc đó hắn bị thần hỏa tra tấn trong tinh thần, không ngờ lại có thể giúp hắn. Lần tấn công thần tinh này khác với lần trước, Phù Hóa đã chủ động đến thế giới thực tạm biệt, cắt đứt mọi quan hệ, cũng chuẩn bị tâm lý không thể quay trở lại thế giới thực nữa. Cho nên khi cảm giác quen thuộc cập đến, Phù Hóa không do dự, tiếp tục tiến lên phía trước, không hề sợ hãi việc mình bị nhốt trong thế giới kỳ lạ này sau khi ngưng tụ thần tinh thành công. Dù sao hắn ở thế giới thực cũng chỉ là một kẻ thất bại, chỉ có trong thế giới này, lúc hưởng thụ việc giết chóc, thì Phù Hóa mới cảm thấy được cảm giác còn sống. Lần xông lên bất chấp tất cả này của hắn, dưới sự minh tưởng không ngừng, bóng hình của tinh thể kia càng lúc càng trở nên chân thực, bắt đầu từ hư vô chuyển thành thực thể. Rất nhanh, trong đầu hắn xuất hiện một viên tinh thể nhỏ bé. Cuối cùng cũng thành công rồi, có thần tinh này, tin tưởng rằng rất nhanh ta sẽ có thể trở thành thần linh. Phù Hóa không che giấu tâm trạng, vui mừng như điên. Nhưng chưa kịp để hắn vui mừng quá lâu, thì hắn đã nhìn thấy tinh thể vừa mới ngưng tụ thành công, như thể gặp phải trở ngại, bắt đầu rơi rụng từng mảnh, cuối cùng vỡ tan. Không ba. Phù Hóa hét lớn, hắn không thể chấp nhận được kết quả này. Thần tinh được hắn vất vả ngưng tụ ra, kết quả lại vỡ nát như vậy. Tâm trạng của hắn thay đổi kịch liệt, từ niềm vui thành công vừa nãy, đột nhiên rơi xuống vực sâu. Sự việc chưa dừng lại ở việc thần tinh vỡ nát, Phù Hóa cảm thấy đầu mình đau nhói. Thần tinh này là do tinh thần lực ngưng tụ mà thành, đột nhiên vỡ nát tự nhiên sẽ gây ra tổn thương lớn cho tinh thần lực của Phù Hóa. Phù Hóa có thể cảm nhận được, tinh thần lực của mình đang không ngừng biến mất, hắn không ngừng vận chuyển thủy tinh minh tượng pháp, muốn nhanh chóng ngăn cản sự biến mất của tinh thần lực. Nhưng nguy hiểm lần này còn lớn hơn lúc bị Lý Nhược Yên tấn công. Dù cho hắn có cố gắng thế nào, cũng không thể ngăn cản sự tiêu tan của tinh thần lực. Vì sự tiêu tan của tinh thần lực khiến cho sắc mặt Phù Hóa trắng bệch có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Rõ ràng cơ thể của sinh vật bản cổ này có sức mạnh vô tận, nhưng giờ phút này hắn ngay cả một ngón tay cũng không cử động được. Cuối cùng, ánh mắt của Phù Hóa trở nên trống rỗng. Ta sắp chết sao? Phù Hóa hiểu ra trong lòng, nhưng dù cho hắn có nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra nguyên nhân thất bại của mình là gì. Cho đến khi chết, Phù Hóa vẫn không hiểu rõ nguyên nhân. Cuối cùng, trong sự tiếc nuối vô hạn, Phù Hóa nhắm mắt lại. Lý Tuyệt cảm nhận được ngay lúc tinh thần lực của Phù Hóa biến mất. Chỉ thấy Lý Tuyệt trong học viện ma pháp ở trên thần đảo, đột nhiên sắc mặt thay đổi, hắn cảm nhận được hạt giống tinh thần lực của Phù Hóa đã biến mất. Chuyện gì thế này? Sao ta không cảm nhận được hạt giống tinh thần lực của hắn nữa rồi? Chẳng lẽ là hắn gặp chuyện không may? Lý Tuyệt ý niệm chuyển động, sau đó trực tiếp tiêu hao nguyên chất, trong nháy mắt đến phòng bí mật mà Phù Hóa bế quan này, nhìn thấy Phù Hóa đã mất đi sinh mệnh, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Lý Tuyệt đang nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mới khiến cho Phù Hóa chết nhanh như vậy sau khi đến thế giới thực một chuyến, trở về. Sau đó, Lý Tuyệt bắt đầu dùng nguyên chất để hồi tưởng lại thời gian. Những trải nghiệm của Phù Hóa trong khoảng thời gian này, như tranh quay tròn, không ngừng lóe lên trong đầu Lý Tuyệt. Hình ảnh dừng lại trước lúc Phù Hóa chết, lúc hắn bế quan tấn công thần tinh, những biểu hiện của Phù Hóa đều hiện lên trong đầu Lý Tuyệt một cách chi tiết. Lý Tuyệt cũng hiểu ra, Phù Hóa vì muốn ngưng tụ thần tinh, cho nên mới chọn cách bế quan. Nhìn Phù Hóa đã chết trước mặt, trong lòng Lý Tuyệt nảy sinh một suy đoán. Chẳng lẽ là vì hắn chỉ là hạt giống tinh thần lực, cho nên mới thất bại trong việc ngưng tụ thần tinh sao? Suy đoán này khiến cho Lý Tuyệt vẻ mặt âm trầm, nếu như là vì tinh thần lực không hoàn chỉnh, cho nên không thể thành thần. Vậy thì sau này nếu Lý Tuyệt muốn lên ngôi thần trong thế giới, cũng sẽ gặp phải vấn đề này. Còn về việc thành thần ở thế giới thực, tự nhiên Lý Tuyệt sẽ phải thí nghiệm thành công nhiều lần trong thế giới tâm trí, rồi mới thử nghiệm, dù sao thì cũng chỉ có một mạng. Nhưng Phù Hóa trước mặt, vô tình đã gây ra cú sốc lớn cho Lý Tuyệt. Nếu như suy đoán của hắn thành hiện thực, thì những nỗ lực của hắn trước kia vì muốn thành thần, đều sẽ hổ phí. Hãy đến thế giới thực xem sao, xem hắn ở thế giới thực thế nào rồi. Lý Tuyệt ý niệm chuyển động, sau đó liên lạc với cơ thể của mình ở thế giới thực, rồi trở về thế giới thực. Lần này Lý Tuyệt đã ở trong thế giới tâm trí rất lâu, có tới mười mấy năm. Cho nên lúc vừa mới ra ngoài, Lý Tuyệt còn mất một khoảng thời gian để thích ứng, nhưng rất nhanh hắn đã thích ứng với sự thay đổi của thế giới, sau đó rời khỏi căn nhà nhỏ, đi đến một nơi. Lúc trước khi trò chơi nội thử, Lý Tuyệt đã đăng ký thông tin chi tiết của những người chơi kia, hơn nữa còn tìm được địa chỉ của họ thông qua kỹ thuật hacker, mới có thể dẫn dắt tinh thần lực của họ đến không gian sáng thế. Cho nên Lý Tuyệt dựa vào địa chỉ lưu trữ trong máy tính của mình, tìm được phòng trò thuê của Phù Hóa. Lý Tuyệt dễ dàng vào trong phòng, sau đó nhìn thấy một nam thanh niên đang nằm bất động trên đất. Lý Tuyệt liền hiểu ra, nam thanh niên này chính là Phù Hóa, hắn thất bại trong việc ngưng tụ thần tinh trong thế giới tâm trí, hạt giống tinh thần lực bị hủy diệt, cũng ảnh hưởng đến thế giới thực. Ngay cả cơ thể ở thế giới thực cũng chết rồi sao? Xem ra ta đoán không sai. Lý Tuyệt thầm nghĩ trong lòng, vẻ mặt nghiêm trọng. Cuối cùng Lý Tuyệt lặng lẽ rời khỏi phòng, sau đó dùng hình thức ẩn danh, thông báo cho quan chức của thành phố này, để họ đến thu dọn thi thể cho Phù Hóa. Sau khi làm xong mọi việc, thì Lý Tuyệt lại trở về thế giới tâm trí. Chương 300. Cái chết của cố nhân và khuyết điểm của bí thuật sư. Chương 300. Cái chết của cố nhân và khuyết điểm của bí thuật sư. Sau cú sốc do cái chết của Phù Hóa gây ra, ngay khi vào thế giới tâm trí, Lý Tuyệt đến không gian sáng thế ngay lập tức. Hắn tiến hành thanh lý triệt để người chơi trong thế giới xa bàn. Người chơi thân mến xin chào, trò chơi sẽ đóng cửa sau nửa tiếng nữa, xin hãy thoát khỏi trò chơi kịp thời, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua. Những người chơi tiến hóa còn lại trong thế giới xa bàn kia đều nhận được thông báo của hệ thống. Chuyện gì thế này? Sắp phải đóng cửa rồi sao? Trò chơi này hay như vậy, tại sao lại trở thành như vậy? Có người chơi bất mãn nói. Những người chơi nội thử còn lại này đều là những người thích chơi trò chơi xa bàn thế giới, họ muốn ở lại trong thế giới xa bàn 24/24. Thông báo đóng cửa đột ngột này không cho họ thời gian chuẩn bị, khiến cho họ có chút bất mãn. Nhưng cho dù họ có bất mãn như thế nào, cũng không thể thay đổi quyết định của Lý Tuyệt. Sau khi nhận được thông báo đóng cửa, có vài người chơi đã thoát ra khỏi trò chơi ngay lập tức. Nhưng rất nhiều người chơi, sau khi nhận được thông báo, vẫn không chịu thoát ra, kiên quyết ở lại trong trò chơi. Lý Tuyệt tự nhiên sẽ không chiều theo ý họ. Sau nửa tiếng, hắn liền chủ động đuổi họ ra khỏi trò chơi. Sau khi đuổi hết người chơi, Lý Tuyệt đóng cửa thế giới xa bàn lại. Xa bàn này từng có tác dụng quan trọng ở thời đại kỵ sĩ, từ nay về sau đã rời khỏi sân khấu, người dân trong thế giới không hề biết chuyện này. Sau khi làm xong mọi việc, Lý Tuyệt trở về học viện, bắt đầu nghiên cứu cách giải quyết vấn đề thành thần của hóa thân tinh thần. Mấy tháng sau, trong học viện ma pháp hiện tại có vẻ vắng người, không có chút khí người nào. Đây là sau khi nhìn thấy ma vong lan ra khắp lục địa ban đầu, thì Lý Tuyệt đã không tuyển sinh mới nữa. Sau khi lớp học viên cuối cùng tốt nghiệp, thì đã đóng cửa học viện. Bây giờ trong học viện ma pháp chỉ có vài người của Lý Tuyệt. Thường thì Lý Tuyệt dùng học viện ma pháp làm phòng thí nghiệm, thỉnh thoảng sẽ mang một số thứ đến đây để làm thí nghiệm. Hôm nay Lý Tuyệt không làm thí nghiệm, hắn cảm nhận được Hải Linh Nhi sắp chết, liền đến thăm cô. Hải Linh Nhi nằm trên giường, trên mặt đầy nếp nhăn. Không phải là do Lý Tuyệt che giấu khuôn mặt xinh đẹp của cô, mà là Hải Linh Nhi thật sự đã già, ngoại hình của tuổi tác. Trước kia sau khi biến thành loài người, Hải Linh Nhi vẫn luôn ở bên cạnh Lý Tuyệt cũng từng dùng nguyên chất để kéo dài tuổi thọ cho Hải Linh Nhi. Nhưng tinh thần của Hải Linh Nhi hiện tại đã héo mòn, cho dù là dùng nguyên chất khiến cho cơ thể cô trở nên trẻ trung, cũng không thể ngăn cản việc tinh thần cô chết đi. Nhìn thấy Hải Linh Nhi nằm trên giường chịu đựng nỗi đau đớn, Lý Tuyệt âm thầm im lặng. Hắn nhớ lại con cá heo vô ưu vô lo kia trên biển lúc đầu, đã trực tiếp chặn hắn lại, muốn trở thành hải yêu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cuối cùng Hải Linh Nhi cũng đã đến giới hạn của tuổi thọ. Lúc ở học viện ma pháp, Lý Tuyệt từng bảo Hải Linh Nhi học minh tưởng chi pháp để tăng cường tinh thần lực, kéo dài tuổi thọ. Nhưng lời đề nghị này đã bị Hải Linh Nhi từ chối. Có lẽ trong lúc ở trên chiến trường của cuộc chiến ma năng lúc trước, Hải Linh Nhi đã có nút thắt trong lòng, nút thắt này không thể cởi bỏ, nên cô đã muốn chết từ lâu. Cho dù như vậy, nhưng nhìn thấy Hải Linh Nhi bên cạnh mình lâu như vậy, sắp phải chết rồi, trong lòng Lý Tuyệt vẫn không khỏi cảm thấy buồn. Hải Linh Nhi nhận ra tâm trạng của Lý Tuyệt, trên mặt cô hiện lên nụ cười, an ủi Lý Tuyệt nói: "Thần Linh đại nhân không cần phải buồn cho ta, cuộc đời này của ta đủ rực rỡ rồi. Ta vốn chỉ là một con cá heo bình thường, được Thần Linh đại nhân khai sáng, biến thành hải yêu. Cuối cùng còn có thể biến thành loài người, phục vụ Thần Linh đại nhân nhiều năm như vậy, ta đã rất mãn nguyện rồi." Lý Tuyệt gật đầu, nhưng trong mắt hắn vẫn còn nỗi buồn. Ánh mắt của Hải Linh Nhi vượt qua Lý Tuyệt phía sau, nhìn bầu trời phía xa, nhìn thấy thế giới thụ khổng lồ kia của thần đảo. Sau khi nhìn thấy thế giới thụ, ánh mắt của Hải Linh Nhi lộ ra vẻ mông lung, cùng với chút nhớ nung. Trong sách kia viết, người ta sẽ đầu thai sau khi chết. Sau khi chết đi, liệu ta có thể gặp lại hắn không nhỉ? Trong đầu Hải Linh Nhi hiện lên hình bóng của Sa Phàm, trong mắt cô không khỏi hiện lên chút buồn bã. Cuối cùng, Hải Linh Nhi nhìn về phía xa, chậm rãi nhắm mắt lại, hơi thở của cô dần dần biến mất. Lý Tuyệt nhìn thấy Hải Linh Nhi đã chết, trở nên im lặng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người thân của mình chết đi, hắn đứng bên cạnh giường của Hải Linh Nhi một lúc lâu, rồi mới rời đi. Cuối cùng, Lý Tuyệt dùng nguyên chất tạo ra một cỗ quan tài không thối giữa cho Hải Linh Nhi, chôn cất thi thể của cô ở xung quanh thế giới thụ. Trước kia lúc ở trong học viện, Hải Linh Nhi thường xuyên đến chăm sóc thế giới thụ, có lẽ là cô đã coi thế giới thụ như hóa thân của Sa Phàm. Bây giờ nàng đã chết, nên Lý Tuyệt cũng chôn cất cô ở bên cạnh thế giới thụ, để cô có thể nhìn thấy thế giới thụ mỗi ngày. Mà thế giới thụ chỉ có trí tuệ sơ khai kia, cũng như thể hiểu ra điều gì đó. Dễ cây cố ý tránh xa nơi chôn cất Hải Linh Nhi, đồng thời cung cấp cho nơi đó rất nhiều thổ nguyên tố, chôn cất Hải Linh Nhi cho tốt. Sau khi Hải Linh Nhi chết, Lý Tuyệt không bế quan, mà là tìm đến Lâu Vân Chi người cuối cùng trong học viện. Trong số các học viên khóa đầu tiên, tiến độ của Lâu Vân Chi là nhanh nhất, nàng là người đầu tiên trở thành bí thuật sư, đồng thời thực lực của nàng có thể sánh ngang với kỵ sĩ chính thức. Nhưng theo việc ma pháp sư trên lục địa xuất hiện, lục địa dần dần bước vào thời đại ma pháp, mà tốc độ tu luyện của Lâu Vân Chi lại trở nên chậm lại. Thực lực của nàng hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng sánh ngang với kỵ sĩ nắm giữ kiếm kỹ, không phải là đối thủ của Vương Quang Tế cao cấp ma pháp sư kia đương nhiên, tốc độ tiến bộ của Lâu Vân Chi đã rất nhanh rồi, thực lực như nàng lúc này cũng được coi là cao thủ trên lục địa. Nhưng con đường bí thuật sư lại quá khó khăn, ngoài việc phải nắm giữ các loại kiến thức toán lý hóa thì còn cần phải tự mình cảm ngộ và hiểu rõ tự nhiên. Tuy rằng Lâu Vân Chi có thiên phú cao, nhưng ở bước cảm ngộ sâu về tự nhiên này, nàng không tự chủ được chậm lại. Nàng đã bị mắc kẹt ở cấp bậc trung cấp bí thuật sư một khoảng thời gian dài. Lý Tuyệt đến trước mặt Lâu Vân Chi, nhìn nàng, nói: "Tiếp theo, ta sẽ đưa con đến lục địa ban đầu." Lời này vừa nói ra, Lâu Vân Chi trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, thiếu nữ hỏi: "Đây là vì sao? Chẳng lẽ là viện trưởng chê thực lực của con quá thấp, không thể giúp đỡ ông sao?" Nói đến đây, giọng nói của Lâu Vân Chi trở nên u ám, việc mắc kẹt ở cấp bậc trung cấp bí thuật sư trong khoảng thời gian dài này cũng ảnh hưởng không ít đến Lâu Vân Chi, tâm lý của thiếu nữ cũng mất cân bằng. "Đương nhiên là không phải." Lý Tuyệt lắc đầu, nói tiếp: "Bây giờ con gặp phải tắc nghẽn, tiếp tục ở lại học viện cũng vô dụng, chỉ có đến thế giới rộng lớn hơn, tiếp xúc với nhiều tư tưởng khác nhau thì mới có thể đột phá tắc nghẽn. Giờ đây con đường ma pháp trên lục địa ban đầu đang phát triển rất mạnh. Nếu như con có thể đột phá tắc nghẽn của trung cấp bí thuật sư thì hãy để lại truyền thừa của con ở đó." Nghe thấy lời này, Lâu Vân Chi thở phào nhẹ nhõm, sau đó thiếu nữ ngẩng đầu lên, nhìn Lý Tuyệt với ánh mắt kiên định, nói: "Viện trưởng, con nhất định sẽ đột phá trung cấp bí thuật sư, sau đó phát dương quang đại bí thuật chi đạo." Lý Tuyệt không nói thêm gì nữa, chỉ cười gật đầu, sau đó hắn đưa Lâu Vân Chi rời khỏi học viện ma pháp đến lục địa ban đầu. Chương 301, con đường thành thần của Lý Tuyệt. Chương 301, con đường thành thần của Lý Tuyệt. Bây giờ học viện ma pháp này thực sự chỉ còn lại mình ta. Sau khi Lâu Vân Chi rời đi, Lý Tuyệt nhìn học viện ma pháp vắng vẻ, thở dài nhẹ. Lúc này, Lý Tuyệt nghe thấy tiếng động sau lưng, hắn quay đầu lại, nhìn thấy chó vàng dàn mua, sau đó trên mặt hắn không khỏi hiện lên nụ cười. "Ừ, còn có ngươi ở bên cạnh ta." Nhìn thấy Lý Tuyệt có chút buồn bã, chó vàng trầm giọng nói: "Bất kể người khác như thế nào, con sẽ ở bên cạnh thần linh mãi mãi." Lý Tuyệt cười gật đầu, chưa kịp để hắn nói gì thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một cấu nguyên tố, còn có một cỗ sóng tinh thần, đó chính là tinh thần lực của thế giới thụ, giống như đứa trẻ tranh nhau nói: "Còn có con, còn có con nữa ạ." "Yên tâm đi, ta không quên con đâu." Lý Tuyệt cười an ủi nói. Nghe thấy lời này, sóng tinh thần của thế giới thụ chuyển đến cảm xúc vui mừng. Sau đó, Lý Tuyệt tìm một phòng bí mật trong học viện, bắt đầu nghiên cứu phương pháp thành thần. Lục địa ban đầu lúc này đã trở thành thời đại ma pháp, vương quốc Tây Nam cũng bị diệt vong, rất nhiều cường giả chết đi, cũng tạo ra cho Lý Tuyệt thêm một lượng nguyên chất. Bây giờ nguyên chất trong không gian sáng thế của hắn không dùng hết. Lý Tuyệt tìm vài con động vật để làm thí nghiệm, dùng nguyên chất giúp chúng tăng cường tinh thần, cho đến khi chúng đạt đến giới hạn thì Lý Tuyệt mới dừng lại. Sau khi làm xong, Lý Tuyệt lấy ra một phần tinh thần lực của chúng, sau đó dùng tinh thần lực khổng lồ của chính mình cưỡng ép giúp chúng nhen nhóm thần hỏa, ngưng tụ thần tinh. Những con động vật nhỏ này đều là do Lý Tuyệt cưỡng ép kích phát, chỉ có tinh thần lực mạnh mẽ nhưng không biết cách sử dụng, giống như trẻ con cầm vàng để mặc cho Lý Tuyệt xử lý. Lý Tuyệt vất vả lắm mới có thể khiến cho những con động vật nhỏ này nhen nhóm thần hỏa, nhưng điều nằm ngoài dự tính của Lý Tuyệt là những con động vật nhỏ này rất nhanh đã phát ra tiếng kêu thảm thiết trên bàn thí nghiệm vì uy lực của thần hỏa, cuối cùng chết hẳn. Không được, làm như vậy không thể nhìn ra kết quả, chúng không có ý thức của chính mình, hoàn toàn không thể nhen nhóm thần hỏa. Lý Tuyệt thầm nghĩ. Hắn lại lấy ra một nhóm động vật nhỏ khác, sau đó dùng nguyên chất kích phát tinh thần lực của chúng đến cực hạn. Lần này Lý Tuyệt không định ngưng tụ thần hỏa cho chúng nữa, mà là đi theo con đường thất bại của phù hóa, dùng biến thể thủy tinh minh thần pháp để ngưng tụ thần tinh. Lý Tuyệt đã tạo ra một nhóm đối chứng, có động vật bị lấy đi một phần tinh thần lực, còn có động vật nhỏ thì giữ nguyên. Kết quả cuối cùng, nằm ngoài dự tính của Lý Tuyệt. Dưới sự kiểm soát của hắn, hai nhóm động vật nhỏ kia đều ngưng tụ thần tinh thành công. Chỉ là những con động vật nhỏ bị lấy đi một phần tinh thần lực, trong nháy mắt ngưng tụ thần tinh, đã vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng chết đi. Còn nhóm động vật nhỏ kia, vì tinh thần lực hoàn chỉnh, nên cũng thành công ngưng tụ ra thần tinh, đồng thời còn duy trì được trong khoảnh khắc. Đáng tiếc đây là kết quả dưới sự kiểm soát của Lý Tuyệt. Thần tinh kia duy trì một lúc, cuối cùng cũng vỡ vụn, sau đó nhóm động vật nhỏ này cũng chết đi. Lý Tuyệt nhìn nhóm động vật nhỏ thí nghiệm này, chìm vào suy nghĩ. Nói cách khác, suy đoán của ta là đúng, phù hóa chết chính là vì tinh thần lực không hoàn chỉnh. Nhưng con đường thần tinh của hắn, chắc là có thể thực hiện được. Lý Tuyệt thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là thí nghiệm như vậy là chưa đủ, Lý Tuyệt đi ra khỏi phòng thí nghiệm, đi đến quảng trường, dừng bước trước một tượng nữ thần khổng lồ. Bức tượng nữ thần kia rất nhanh đã có phản ứng, nó bắt đầu tỏa sáng, đồng thời còn phát ra tiếng nói. "Cha, cha tìm con sao?" "Ừ." Lý Tuyệt gật đầu, nói: "Lần này ta đến đây là muốn hỏi con, cảm nhận chi tiết của con lúc nhen nhóm thần hỏa." Tuy rằng Lý Tuyệt dùng nguyên chất hồi tưởng lại thời gian, nhìn thấy quá trình Lý Nhược Yên nhen nhóm thần hỏa, nhưng những thay đổi trước và sau khi thành công thì chỉ có Lý Nhược Yên là người trong cuộc mới rõ ràng nhất. Cho nên, lúc này hắn mới đến hỏi Lý Nhược Yên, xem rốt cuộc con đường thần hỏa là kiểu gì, cuối cùng hắn phải chọn con đường thành thần nào. Nghe thấy câu hỏi của Lý Tuyệt, Lý Nhược Yên chìm vào suy nghĩ, ký ức của nàng trở lại ngày nàng nhen nhóm thần hỏa. Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng: "Con nhớ lúc đó, sau khi con thành công nhen nhóm thần hỏa, ngọn lửa kia quá nóng bỏng, không những đốt cháy tinh thần của con, mà còn đốt cháy cả cơ thể do cha tạo ra cho con. Lúc đó con tưởng mình đã chết rồi, nhưng sau đó không biết qua bao lâu, thì phát hiện mình tỉnh lại trong một không gian tối tăm, cũng chính là không gian thần linh mà cha nói." Nói đến đây, Lý Nhược Yên dừng lại một chút, nói tiếp: "Bây giờ nghĩ lại, thần hỏa chi đạo này, ngoài việc cần sức mạnh tín ngưỡng làm tuổi, thì còn phải đốt cháy tất cả, lấy cái chết để tái sinh. Hơn nữa sau khi chết một lần, con cảm thấy mình có nhiều thay đổi. Con quan tâm đến nữ thần giáo hội hơn, còn đặc biệt tranh giành quyền kiểm soát nữ thần giáo hội. Có lẽ đây chính là câu nói, tín ngưỡng có độc, mà cha từng nói, có lẽ là do con bị tín ngưỡng ảnh hưởng." Nói đến đây, Lý Nhược Yên có vẻ rất thoải mái, nàng có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi, tự nhiên nàng sẽ không tham lam. Tuy rằng cảm nhận được mình bị tín ngưỡng ảnh hưởng, nhưng ký ức và tính cách của nàng đều không thay đổi, người mà nàng coi trọng nhất vẫn là Lý Tuyệt. Nếu như có một ngày, tín ngưỡng và mệnh lệnh của Lý Tuyệt xung đột, thì Lý Nhược Yên cảm thấy mình vẫn sẽ đứng về phía Lý Tuyệt, cho dù phải chết cũng không sợ hãi. Lấy cái chết để tái sinh sao? Lý Tuyệt nhíu mày. Thần hỏa chi pháp này không phải là thứ hắn muốn, sau khi chết đi, lại sống lại từ trong tín ngưỡng, vậy thì người sống lại kia là chính mình, hay là chính mình trong mắt của những tín đồ kia? Húng chi Lý Tuyệt đã có không gian sáng thế, có thể thu thập nguyên chất từ những người chết đi trong thế giới, không cần phải chọn phương pháp như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Tuyệt đã có đáp án trong lòng, hắn muốn thành thần, thì chỉ có thể chọn phương pháp thần tinh mà thôi. "Cha, cha hỏi về thần hỏa chi pháp này, có phải là có học viên muốn thành thần không?" Lý Nhược Yên tò mò hỏi. Trong mắt nàng, Lý Tuyệt đã là thần linh rồi, tự nhiên không cần phương pháp như vậy. Chỉ có thể là có học viên muốn thành thần, cho nên mượn miệng của Lý Tuyệt, để hỏi về quá trình thành thần. Lý Tuyệt hồi thần lại, ngẩng đầu nhìn tượng của Lý Nhược Yên phía trước, cười nói: "Không có gì, chỉ là ta muốn hiểu rõ thần hỏa chi pháp này thôi." Ồ, nhìn thấy Lý Tuyệt không muốn nói thêm, nên Lý Nhược Yên cũng không hỏi nữa, cô nói: "Vậy con xin phép rời đi, nếu có việc thì có thể gọi con bất cứ lúc nào." "Ừ." Sau đó, ánh sáng trên tượng nữ thần dần dần mở đi, lúc này Lý Nhược Yên đã rời đi rồi. Sau khi Lý Nhược Yên đi rồi, Lý Tuyệt nhìn bầu trời phía xa, thầm nghĩ trong lòng: "Thế giới tâm trí này đã chữa khỏi bệnh cho ta, đồng thời sau khi trở thành sáng thế thần, ta có được tuổi thọ vô hạn, đã đủ rồi, không nên tham lam nữa." Lý Tuyệt biết, nếu như muốn đi theo thần tinh chi pháp, thì hắn phải từ bỏ một trong hai là thế giới thực và thế giới tâm trí. Hắn không muốn giống như phù hóa, ngưng tụ thần tinh chưa được nữa, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử. Nhưng lựa chọn này rất khó đưa ra quyết định, Lý Tuyệt lúc này không đổi, hắn muốn trở về thế giới thực một chuyến, gặp vài cố nhân, cuối cùng sẽ đưa ra lựa chọn của mình, chọn cách thành thần ở thế giới nào. Chương 302. Quyết định của Lý Tuyệt, chia tay với thế giới thực. Chương 302. Quyết định của Lý Tuyệt, chia tay với thế giới thực. Leng keng leng. Thế giới thực, cửa một cửa hàng thú cưng trong thị trấn nhỏ bị đẩy ra, chuông gió trên cửa phát ra tiếng động. Lý Lâm đang lau người cho mèo, nhìn thấy cửa mở, không khỏi ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Lý Tuyệt, trong mắt cô tràn đầy vẻ kinh hỉ. "Sao anh lại đến đây?" Lý Lâm kinh hỉ hỏi. Người đến chính là Lý Tuyệt, hắn bước vào, nhìn Lý Lâm, trên mặt mang theo đủ cười, trêu chọc nói: "Sao, không hoan nghênh anh sao?" Nghe vậy, Lý Lâm hơi kinh ngạc, cô cảm thấy Lý Tuyệt đã thay đổi, nhưng lại không biết thay đổi ở đâu. "Không có, chỉ là hơi bất ngờ." Lý Lâm lắc đầu, nói. Lý Tuyệt nhìn thú cưng trong cửa hàng, sau đó hỏi: "Nghe nói trong thành phố có khu vui chơi mở cửa mới, lần này anh đến đây là để mời em đi chơi cùng, không biết em có thời gian không?" Lý Tuyệt cười hỏi. "Bây giờ?" Lý Lâm hơi kinh ngạc. "Chỉ là anh nói thử xem, nếu không có thời gian thì thôi." Nhìn thấy Lý Lâm có vẻ khó xử, Lý Tuyệt vội vàng bổ sung: "Có thời gian, nhưng anh phải chờ em một lát, em lau người cho những thú cưng này xong, rất nhanh là xong." Lý Lâm giải thích. "Không sao, anh có thể chờ được." Sau đó, Lý Lâm vệ sinh cho nhóm thú cưng kia với tốc độ nhanh nhất. Cuối cùng còn vài con thú cưng chưa kịp tắm rửa, nhưng Lý Lâm không quan tâm nữa, cô định chờ sau khi trở về rồi hãng tắm rửa tiếp. Trong lòng Lý Lâm nghĩ xem tại sao Lý Tuyệt lại đột nhiên mời cô đến khu vui chơi lúc này, chẳng lẽ là lời tỏ tình ngắn gọn lúc trước kia của cô, cuối cùng Lý Tuyệt sẽ cho cô đáp án rồi sao? Nghĩ đến đây, mặt Lý Lâm hơi đỏ lên. Lý Tuyệt tự nhiên không đoán được suy nghĩ của Lý Lâm, hắn dẫn Lý Lâm đến khu vui chơi mới mở kia trong thành phố, sau đó hai người họ chơi hết từng trò một, như một cặp tình nhân. Sau đó, khi hai người họ đi trên đường về nhà, Lý Tuyệt đột nhiên lên tiếng. Nhìn thấy ít người qua lại trên đường, Lý Lâm tim đập thình thịch. Cuối cùng cũng có kết quả rồi, liệu hắn sẽ đồng ý hay là từ chối? Lý Lâm cảm thấy căng thẳng vô cùng, lúc trước cô chủ động tỏ tình đã rất xấu hổ rồi. Nhưng cứ chần chừ cho đến bây giờ, thì Lý Tuyệt vẫn chưa cho cô đáp án. Cô sợ kết quả cuối cùng sẽ là bị từ chối, nếu như vậy thì có lẽ cô sẽ không xuất hiện trước mặt Lý Tuyệt nữa. Hôm nay chơi vui lắm. Lý Tuyệt nhỏ giọng nói. Ừ, em cũng vậy. Lý Lâm mặt đỏ bừng, cảm thấy lung túng không biết phải nói gì. Lý Tuyệt nhìn thấy bộ dạng này của Lý Lâm, thầm thở dài trong lòng. Trong những ngày trở về thế giới thực, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định thành thần trong thế giới tâm trí. Dù sao thì thế giới tâm trí mới là nền tảng của hắn, chính là nhờ thế giới tâm trí mà Lý Tuyệt mới có thể giải quyết được bệnh tật, hắn tự nhiên không thể dễ dàng từ bỏ. Còn về thế giới thực này, cứ để cho nó duy trì nền văn minh khoa học công nghệ thuần khiết thôi, đừng can thiệp vào nơi này nữa. Cho nên lần này đến đây, Lý Tuyệt cũng là muốn nói rõ với Lý Lâm, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của Lý Lâm, những lời nói đến miệng lại không thể nói ra. Cuối cùng sau khi im lặng một lúc, Lý Tuyệt vẫn lên tiếng. Em là một cô gái tốt, nhưng anh không phù hợp với em. Nghe thấy lời này, khuôn mặt đỏ bừng của Lý Lâm lập tức trở nên trắng bệch, cô hỏi sau một lúc lâu. Em có thể hỏi tại sao không? Có phải là anh đã có người trong lòng rồi không? Lý Tuyệt lắc đầu, nói. Không phải, thật ra trước kia anh cũng có tình cảm với em. Vậy thì tại sao? Nhưng tiếp theo anh phải đi đến một nơi rất xa, có lẽ sẽ không quay trở lại nữa. Sau khi Lý Tuyệt nói xong, hai người họ đều trở nên im lặng. Hai người đi trên đường, mỗi người đều có suy nghĩ riêng trong lòng, không khí trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Cuối cùng, từ trên ghế ở con đường nhỏ phía trước, đột nhiên chuyển đến một giọng nói. Mẹ, mẹ thấy con giỏi không? Lý Tuyệt ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là một thiếu niên và mẹ của thiếu niên đang chơi đùa. Ừm, giỏi lắm. Mẹ thiếu niên ngồi trên ghế khen ngợi, nhưng trong mắt bà ấy lại mang theo nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời. Thiếu niên kia đi lại khập khiễng, hình như là bị què, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, thiếu niên không hề bị cuộc sống đánh bại, vẫn giữ vẻ lạc quan và tích cực. Nhìn thấy hình bóng của thiếu niên kia, Lý Tuyệt cảm thấy mông lung, hắn nhớ lại những ngày tháng mình chưa có được thế giới tâm trí, nằm trên giường chờ chết. Hắn động lòng, chủ động tiến lên hỏi. Chân của cháu bị thương sao? Mẹ của thiếu niên nhìn thấy Lý Tuyệt đột nhiên xuất hiện, trong mắt mang theo vẻ cảnh giác, nhưng vẫn trả lời. Là bẩm sinh, hai chân đều tàn tật. Nghe thấy lời này, Lý Tuyệt nói. Thật ra anh là bác sĩ, có thể xem cho cháu một chút. Nghe vậy, mẹ của thiếu niên có chút do dự, nhưng vẫn là gật đầu. Lý Tuyệt đi đến bên cạnh chân thiếu niên, dùng đấu khí cảm nhận phần bị què của thiếu niên, phát hiện dây thần kinh ở chân bị tổn thương. Loại tổn thương dây thần kinh này, quả thực rất khó chữa khỏi trong bệnh viện hiện đại. Nhưng đối với Lý Tuyệt mà nói, thì không thành vấn đề. Hắn ngẩng đầu nhìn thiếu niên, nói. Có lẽ sẽ hơi đau, cháu cố gắng chịu đựng. Sau đó đặt tay lên chỗ bị thương của thiếu niên, một luồng đấu khí theo lòng bàn tay chạy vào trong chân của thiếu niên, cuối cùng sửa chữa và đả thông dây thần kinh bị tắc nghẽn kia. Mẹ của thiếu niên thì ngẩn người nhìn ánh sáng trên tay Lý Tuyệt, ngay cả lúc Lý Tuyệt rời đi cũng không phản ứng lại. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lý Tuyệt trở lại bên cạnh Lý Lâm, nhìn Lý Lâm cũng đang kinh ngạc, nói. Hắn nhìn thấy thiếu niên vừa nãy, liền nghĩ đến bản thân lúc trước, nên muốn giúp đỡ thiếu niên trong phạm vi có thể, khiến cho cuộc sống sau này của thiếu niên tốt hơn. Không lâu sau khi Lý Tuyệt rời đi, phía sau vang lên tiếng kêu kinh hỉ của thiếu niên. Mẹ, con khỏi rồi, con có thể đi bình thường rồi. Mẹ của thiếu niên mới phản ứng lại, vội vàng hỏi. Thật sự khỏi rồi sao? Phải cảm ơn người ta cho tốt. Nhưng dù cho bà ấy tìm như thế nào, cũng không tìm thấy bóng dáng của Lý Tuyệt nữa. Sau khi chia tay với Lý Lâm, Lý Tuyệt trở về căn nhà của mình, thả con chuột hamster kia đi, sau đó khóa tất cả cửa lại. Cuối cùng, Lý Tuyệt ngồi trên giường, thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi, có thể bắt đầu rồi. Tiếp theo, Lý Tuyệt nhắm mắt lại, lần đầu tiên thử, cho toàn bộ tinh thần lực của mình vào trong thế giới tâm trí. Chỉ thấy trên người hắn bắt đầu lóe lên ánh sáng đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau đó, trên mặt Lý Tuyệt hiện lên vẻ đau đớn, nhưng hắn vẫn kiên trì. Vèo. Theo một tiếng vang lên, toàn bộ tinh thần lực của Lý Tuyệt đều vào trong thế giới tâm trí, chỉ để lại một cái vỏ rỗng trên giường. Không lâu sau khi Lý Tuyệt biến mất, ánh sáng đen trên người hắn vẫn không tan biến, mà ngược lại càng thêm chói lọi hơn. Chỉ thấy cơ thể kia bắt đầu biến dạng, cuối cùng không ngừng co rút lại, biến thành một quả cầu màu đen to bằng nắm tay, ở trên giường. Từ đây trở đi, Lý Tuyệt hoàn toàn biến mất khỏi thế giới thực. Hắn để lại một bức thư trong máy tính của mình, trong thư hắn nói đơn giản về nơi mà mình sẽ đến, nói hắn muốn đi du lịch, xem phong cảnh đẹp của quê hương. Sẽ không có ai nghĩ đến, quả cầu màu đen này chính là cơ thể hóa thành của Lý Tuyệt. Chương 303. Đại kết cục. Chương 303. Đại kết cục. Trong một căn phòng bí mật ở học viện ma pháp, Lý Tuyệt mở mắt, ánh mắt sáng ngời, nhìn bức tường phía trước, thầm nghĩ. Đây chính là cảm giác sau khi tinh thần lực hoàn chỉnh đến thế giới tâm trí sao? Đây là lần đầu tiên Lý Tuyệt đưa toàn bộ tinh thần vào thế giới tâm trí, hắn cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt so với trước kia. Sự hoàn chỉnh của tinh thần khiến cho tư duy của hắn càng thêm minh mẫn. Không cần nghĩ nhiều nữa, tiếp theo phải chỉnh đốn tâm trạng, bắt đầu ngưng tụ thần tinh rồi. Lý Tuyệt nghĩ. Sau khi dành vài ngày để điều chỉnh tâm trạng, Lý Tuyệt bắt đầu ngưng tụ thần tinh. Trước đây Lý Tuyệt đã học hỏi từ sai lầm của người đi trước, tu luyện thủy tinh minh tưởng pháp của phù hóa lên cấp bậc cao hơn cảnh giới đại thành. Hắn còn tiến hành thí nghiệm nhiều lần trên động vật, nên theo lý thuyết sẽ không gặp nguy hiểm gì, chỉ là trong lúc thực hiện sẽ gặp phải chuyện gì thì không ai biết. Để đề phòng bất trắc, Lý Tuyệt còn liên lạc với không gian sáng thế ở bên cạnh, mở một cánh cửa. Nếu như hắn thất bại trong việc ngưng tụ thần tinh, thì nguyên chất trong không gian sáng thế sẽ bất chấp mọi giá để tiêu hao, duy trì tinh thần của hắn đến lúc đó, cho dù có không muốn, thì hắn cũng phải thành lập giáo hội của mình, sau đó nhen nhóm thần hỏa, đi theo con đường thần linh tín ngưỡng. Lý Tuyệt lúc này không muốn nghĩ nhiều nữa, hắn chỉ muốn có thể thành công ngưng tụ thần tinh để thành thần. Trong phòng bí mật, Lý Tuyệt hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại. Trong đầu hắn, bóng hình của thần tinh lóe lên, tiếp theo Lý Tuyệt sẽ biến giả thành thật. Dưới tinh thần lực mạnh mẽ của Lý Tuyệt, thần tinh trong đầu hắn không ngừng hình thành. Tình huống xấu nhất mà Lý Tuyệt dự tính đều không xảy ra, hắn thuận lợi ngưng tụ ra thần tinh. Tinh thể hình lục giác kia bắt đầu phát sáng. Lý Tuyệt mở mắt, trong mắt có chút mông lung. Thành công rồi sao? Việc ngưng tụ thần tinh dễ dàng này khiến cho Lý Tuyệt cảm thấy không thực tế lắm. Hắn bắt đầu hoài nghi liệu mình có đi nhầm đường không? Liệu thứ mà mình ngưng tụ ra có thực sự là thần tinh không? Thôi bỏ đi, cứ xem uy lực của thần tinh này trước đã. Lý Tuyệt nhắm mắt lại lần nữa, cảm nhận uy lực của thần tinh. Dưới sự điều khiển của Lý Tuyệt, thần tinh trong đầu hắn không ngừng xoay tròn, hắn cũng biết được uy lực của thần tinh này. Thần tinh này xứng đáng với cái tên, Lý Tuyệt cảm nhận được tinh thần lực của mình đã tăng lên rất nhiều. Nếu như gặp phải những người chưa thành thần kia, thì chỉ riêng uy thế tinh thần lực của Lý Tuyệt đã đủ để đàn áp họ. Sau khi tìm hiểu một số công dụng của thần tinh, Lý Tuyệt vẫn cảm thấy hơi thất vọng. So với thần hỏa của Lý Nhược Yên thì kém hơn một chút, phải biết rằng thần hỏa của Lý Nhược Yên có thể tỏa ra ý thức, còn có thể tạo ra ma võng. Thần tinh này chỉ có thể áp chế người bình thường, đối với Lý Tuyệt mà nói là vô dụng. Hắn lúc trước dựa vào nguyên chất, cũng không có ai là đối thủ của hắn. Thần tinh lại chỉ có tác dụng này, chẳng lẽ con đường ta chọn là sai sao? Lý Tuyệt hơi thất vọng nói. Nhưng trong nháy mắt, Lý Tuyệt đã phủ nhận ý nghĩ của mình, tiếp tục suy nghĩ. Không đúng, thần hỏa kia là dựa vào không gian thần linh của Nhược Yên mới có uy lực kia. Liệu thần tinh này có phải là cũng phải dựa vào không gian thần linh mới có thể phát huy uy lực hay không? Lý Tuyệt nghĩ. Không gian thần linh của hắn chính là không gian sáng thế, có lẽ thần tinh này ở trong không gian sáng thế mới có thể phát huy uy lực thật sự. Nghĩ đến đây, Lý Tuyệt không do dự, trực tiếp đến không gian sáng thế. Sau khi đến không gian sáng thế, thần tinh của Lý Tuyệt đột nhiên thay đổi, trực tiếp lao ra khỏi đầu hắn, bay vào trong không gian sáng thế. Thần tinh này là do tinh thần của Lý Tuyệt ngưng tụ thành, cho nên trong khoảnh khắc đó, Lý Tuyệt cảm nhận được sự thay đổi của tinh thần. Theo đó thần tinh rơi xuống trung tâm của không gian sáng thế không ngừng điên cuồng quay tròn rồi bất chợt nứt toác, cả không gian theo đó cũng nổ tung, chỉ còn lại một màu trắng xóa. Lý Tuyệt đột nhiên không còn cảm nhận được năng lượng dồi dào vô tận ở trong cơ thể của mình nữa. Nỗi đau đớn thấu xương từ linh hồn truyền đến, như thể có ai đó đang dùng dao đâm nát tâm trí của hắn. Không gian sáng thế sụp đổ đã bị bóng tối nuốt chửng, hỗn loạn quần quật như thủy triều ập đến. Lúc này Lý Nhược Yên đang hiện linh trên một bức tượng thần trong nữ thần giáo hội, lắng nghe báo cáo của tín đồ. Nhưng đột nhiên, nàng cảm nhận được sự thay đổi của thế giới, không khỏi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Thế giới thụ trong chớp mắt liền hóa thành một gốc cây khô héo, bị cuốn trôi trong dòng chảy bạo ngược của những năng lượng lan ra từ vụ nổ. Lục địa ban đầu, lục địa sinh mệnh, tất cả chìm trong bóng tối. Các loài sinh vật kêu gào thảm thiết rồi biến mất không một dấu vết. Cảm giác sợ hãi tràn đầy trong lòng, Lý Tuyệt muốn cứu vớt thế giới tâm trí của mình nhưng vô lực. Nguyên chất của hắn ngày càng ít đi, như cát bụi trôi theo dòng nước. Ngay từ đầu, hắn đã chọn sai con đường. Hắn đã quá tham lam, quá mù quáng theo đuổi sức mạnh của thần linh, mà quên mất sự mong manh của thế giới do chính mình tạo ra. Cuối cùng, thế giới tâm trí đã hoàn toàn biến mất, tất cả đều hóa thành tro bụi. Lý Tuyệt lúc này đã trở thành một tia sáng yếu ớt rồi dần dần tan rã, chỉ để lại tiếng thở dài quanh quẩn trong bóng tối vô tận và lạnh lẽo. Con người sẽ luôn phải trả giá cho sự vô tri và ngạo mạn của mình.